Nam Mô Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa các bạn sinh viên toàn và toàn thể quý vị và các bạn, ngày hôm nay như đã được thông báo từ trước, đạo tràng chùa Khai Nguyên tổ chức chương trình Phật pháp nhiệm màu với chủ đề Bồ Tát trong ta, và chúng con đã nhận được rất nhiều phản hồi cũng như là sự ủng hộ đến từ các bạn sinh viên cũng như là các quý vị Phật tử. Và để chương trình được chính thức bắt đầu ngày hôm nay, chúng con có một bất ngờ nho nhỏ muốn dành đến thầy Đại Đức Thích Đạo Thịnh, là người thầy của chúng con, là người đã dẫn dắt chúng con trên bước đường tu đạo. Và món quà này chúng con xin thành kính dâng lên thầy với tất cả tấm lòng, mong thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư Phật chư Bồ Tát, con kính bạch thầy. Thưa thầy, chúng con gồm có 5 người, mỗi đứa một quê hương, mỗi đứa một hoàn cảnh, có đứa mồ côi bố mẹ, có đứa bố mất mẹ xa nhà, có đứa phải sống trong cảnh nợ nần rất nhiều. Chúng con đã từng sống trong những ngày tháng rất đau khổ mà không hiểu tại sao mình khổ. Và một ngày chúng con biết đến chùa Khai Nguyên, được nghe những lời pháp của thầy, được thầy nối duyên đến trường mầm non Đức Chí, và cuộc đời của chúng con thay đổi từ đó. Giờ đây chúng con đã là những người giáo viên hành trì và dạy đệ tử quy cho những học trò, làm theo sự hướng dẫn của những giáo lý thánh hiền. Cuộc sống của chúng con giờ đây thực sự an lạc và vui vẻ, và trong lòng chúng con thực sự biết ơn thầy, biết ơn chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên đã nối duyên cho con. Và chúng con biết chúng con có được ngày hôm nay là nhờ ơn Phật Bồ Tát gia trì, là nhờ ơn Tổ quốc, ơn biết bao người đã hy sinh, ơn cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng, ơn thầy cô đã ân cần dạy dỗ, ơn tất cả mọi người đã thành trì cho chúng con. Hôm nay chúng con cùng nhau trở về đây không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy, tới tất cả chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên. Và chúng con xin có lãng hoa tươi cùng món quà bé nhỏ xin được dâng lên cúng dường chư Phật chư Bồ Tát, cúng dường thầy và tất cả chư tôn đức tăng ni. Nam Mô A Di Đà Phật.
Amen.
Phật.
Thank you.
thầy cùng chư tôn đức tăng ni vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, và mong thầy luôn luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con và dìu dắt nhiều bạn trẻ hơn nữa để phục vụ chúng sinh. Mi đà Phật.
Mi đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể các bạn sinh viên về tham dự khóa tu tháng 11 năm 2015 theo định kỳ hàng tháng của ban tổ chức cũng như là câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi của chúng ta. Như tất cả các bạn về tham dự khóa tu, chúng ta đều thấy các bạn vừa có những lời hát dâng lên cũng là Đức trưởng lão Hòa thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không và chư tăng ở trong chùa. Tất cả các bạn đó cũng đều xuất phát như là các bạn trẻ sinh viên của chúng ta ở phía dưới cũng từng là sinh viên về đây tham dự các khóa tu và nghe các quý thầy giảng giải giáo pháp của Đức Phật và hướng dẫn cho các bạn là đọc tụng đệ tử quy, và cũng một nhân duyên là các bạn là sau khi ra trường lại được công tác trong một cái môi trường kết hợp giữa Phật pháp và nền giáo dục của Thánh Hiền để dạy bảo cho các lớp trẻ mầm non của xã hội đất nước của chúng ta. Và các bạn thấy là rất hoan hỉ, an lạc và thấy rất hạnh phúc vì được cống hiến cho đất nước. Mặc dù là chỉ là một phần trí tuệ nhỏ bé của mình, nhưng mà thầy nghĩ rằng bằng cái trí tuệ nhỏ bé đó, nhiều cái trí tuệ nhỏ bé đó, có ích đó, có lợi đó, đem gieo trồng và tưới tẩm, nuôi lớn những cái mầm non của xã hội, của đất nước chúng ta, để sau này những các em nhỏ và các bạn trẻ dần dần sẽ lớn lên trưởng thành và sẽ trở thành những người tiếp tục cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày một văn minh, giàu đẹp và hướng cho nhân sinh, đất nước của chúng ta ngày một phồn vinh và thịnh vượng, đồng thời cũng giúp cho Phật pháp được hưng long, những người tu tập được giải thoát nhiều hơn, vĩnh viễn xa rời khổ đau ái nạn. Thì qua cái buổi chương trình, qua cái chương trình Phật pháp nhiệm màu Bồ Tát trong ta kỳ thứ nhất, lần đầu tiên được tổ chức ở tại chùa của chúng ta này, thì thầy mong rằng cái chương trình này sẽ được rất nhiều tín đồ Phật tử và bà con nhân dân có duyên với đạo Phật ở trong nước cũng như ngoài nước sau khi xem được và phát Bồ Đề Tâm cùng nhau phát nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, dần dần tìm hiểu Phật pháp, khi đầy đủ niềm tin, trí tuệ và nhân duyên rồi, chúng ta có thể quy y Tam Bảo, trở thành một người Phật tử tại gia, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích an lạc cho chúng ta rất rất lớn. Và hôm nay để cái chương trình đầu tiên thì các bạn cũng nhớ tới cái sự giáo dưỡng của chư tăng ở trong chùa cũng như là cá nhân của thầy cũng có lãng hoa và những phần quà, nhưng mà nhiều quà quá, một mình nhiều quà như thế này thế thầy rất là cảm động, thì cũng hoan hỉ tiếp nhận để cúng dường lên Tam Bảo Phật Tổ Bồ Tát Địa Tạng Vương, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ và Bồ Tát Địa Tạng Vương gia hộ để cho toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu tháng 11 này cũng như là tất cả trong đạo tràng chúng ta thường được chư Phật, chư Bồ Tát và đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Tát, các đại chứng minh gia hộ cho chúng ta được thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt và giữ được trọn niềm tin với Tam Bảo, với Phật Pháp để cùng nhau tiến tu đạo nghiệp. Một khi đầy đủ duyên lành, khi rời bỏ bảo thân này, chúng ta vĩnh viễn thoát ly chư khổ và đồng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vâng, xin cảm ơn tấm lòng của các bạn. Kính thưa Thầy, đây cũng là tấm lòng của tất cả chúng con dành đến Thầy, ngưỡng mong Thầy thân tâm thường an là pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cội bồ đề, soi bóng mát để chúng con tự vào. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa các bạn sinh viên, thưa toàn thể các bạn, qua một thời gian kể từ khi bản hội tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của Đại Đức Thích Lễ Thịnh được hoàn thành viên mãn và được gieo duyên rộng khắp đến những quý Phật tử và các bạn sinh viên đã phát tâm đọc tụng và thọ trì bản kinh này. Qua một thời gian đã có rất nhiều sự linh tướng diễn ra để chúng ta thấy được sự vi diệu của bản kinh này cũng như sự màu nhiệm của Phật Pháp. Ngày hôm nay, Chùa Khai Nguyên trân trọng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu số đầu tiên với chủ đề Bồ Tát trong ta, mong rằng thông qua chương trình này sẽ đem lại niềm tin Phật Pháp cho các bạn cũng như các quý vị Phật tử trên khắp mọi miền Tổ quốc. Về chứng minh trong buổi chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ngày hôm nay, chúng con xin thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Hoàng Tân. Chúng con xin thành kính giới thiệu. Chúng con xin thành kính giới thiệu, giấy tham dự chương trình ngày hôm nay còn có sự chứng minh của quý chư Tôn Đức Tăng Ni, Chùa Khai Nguyên, Chùa Tản Viên, Chùa Hoàng Tân. Chúng con xin thành kính giới thiệu chung. Đến dự với chương trình ngày hôm nay còn có sự góp mặt của hơn 300 bạn sinh viên đến từ khắp các trường đại học trên thủ đô Hà Nội. Chúng con xin thành kính giới thiệu. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các quý vị và các bạn, đặc biệt có mặt trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin giới thiệu sự góp mặt của ba bạn trẻ đã từng nhiều lần có nhân duyên về chùa tham dự khóa tu và có nhân duyên tiếp xúc với Phật Pháp cũng như thọ trì và đọc tụng bản hội tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và các bạn có nhân duyên đã thấy được sự vi diệu của Phật Pháp cũng như sự màu nhiệm của bộ kinh này. Ngày hôm nay, chúng con xin thành kính giới thiệu lên buổi chương trình ngày hôm nay, bạn Trần Kim Ngoan, 26 tuổi, là nhân viên thống kê. Xin mời bạn lên với chương trình để có sự chia sẻ. Và cũng xin giới thiệu bạn Nguyễn Thị Kim Trinh và bạn Tạ Thị Quỳnh Mai. Xin mời các bạn lên sân khấu để có buổi chương trình của chúng ta được chính thức bắt đầu. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các bạn sinh viên yêu quý, đây là ba bạn trẻ đã có nhân duyên đến chùa từ một vài khóa tu trước và cũng có nhân duyên được biết đến Phật Pháp theo sự hướng dẫn của Thầy, và các bạn cũng đã đọc tụng và thọ trì bản kinh Địa Tạng, và qua một thời gian ngắn các bạn đã nhận được những sự màu nhiệm và vi diệu không thể nghĩ bàn, và ngày hôm nay các bạn đến đây và cùng chia sẻ. Vậy đầu tiên thì xin mời sự chia sẻ của bạn Trần Thị Kim Ngoan. Được biết rằng câu chuyện của bạn khi mà anh em được chia sẻ với bạn vào buổi ngày hôm qua, thì cũng có biết được rằng gia đình bạn đã gặp những hoàn cảnh hết khó khăn, mà nhờ bản kinh Địa Tạng này thì đã khiến cho cuộc sống của bạn gần như hoàn toàn thay đổi. Vậy thì mong rằng trong buổi chia sẻ ngày hôm nay bạn có thể mở lòng và chia sẻ với tất cả đối với quý chư Tôn Đức Tăng Ni ở đây cũng như tất cả các quý vị Phật tử gần xa và các bạn sinh viên có mặt ở đây cùng được biết. Xin mời bạn, mời bạn giới thiệu về bản thân cũng như câu chuyện của mình. Ami Đà Phật.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Ami Đà Phật. Nam Mô Ami Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni kính bạch quý vị đồng tu. Đệ tử con tên là Trần Thị Kim Hoan, con đến từ Phú Thọ. Vì có một chút duyên lành từ Tô Thủy Kiếp trước đến nay nên con đã được biết đến chùa Khai Nguyên từ ngày 22 tháng 8 trong đại lễ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Và khi đó thì con có đăng ký làm tình nguyện viên cho câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Tử Bi, có đăng trên các trang mạng trên Facebook ấy ạ. Đúng không? Tuyển tình nguyện viên để phục vụ đại lễ thì con trên cái hành trình trong cái sự trên cái hành trình trong cái con đường để cứu bố của con bị bệnh thì con chỉ biết rằng là mình làm phúc thì sẽ được phúc và có thể độ cho bố mình. Thì trên cái con trên cái hành trình như thế thì con được biết đến chùa Khai Nguyên, và khi mà biết đến bộ kinh bản nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát thì thực sự là sự vi diệu là không thể nghĩ bàn và đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của con. Và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bố con, bởi vì bố con bị bệnh đã 7 năm. Và sau khi thọ trì bộ kinh Địa Tạng của ngài Địa, bộ kinh bản nguyện của ngài Địa Tạng thì bố con đã khỏi bệnh và con khỏi bệnh mà con cũng không hề biết. Đó là sự vi diệu thực sự là không thể nghĩ bàn.
Yeah, Phật. Xin bạn Ngoan cho biết là về hoàn cảnh của gia đình bạn cũng như là bệnh tình của bố bạn trước khi mà bạn biết đến bản kinh Địa Tạng này, và bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây cùng được biết. A-mi-đà-phật.
Vì con cũng biết là nghiệp chướng của mình sơ dày nên là mình được hạ sinh trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố con thì bị bệnh theo như trong bệnh viện chẩn đoán là bị tâm thần, một dạng của tâm thần phân liệt, cũng như là không kiểm soát được hành vi hành động của mình, và thường hay khiến cho làng xóm rất là không yên tâm, bởi vì thường hay đi phá phách, có những cái hành vi cử chỉ là không bình thường, thường hay đêm thì thường hay đến nhà người ta để phá đồ đạc. Có những khi mà buổi sáng ngủ dậy thì vì là đồ trong nhà đã rất là ngoài sân, và có những hôm khi mà ngủ dậy thì có khi là rác của cả làng ở trong nhà mình rồi ạ. Và cuộc sống thực sự là rất là đảo lộn, và trong khi đó là công an đến nhà con một tháng thì không biết bao nhiêu lần, bởi vì là bố con có những cái hành vi ứng xử trong cuộc sống nó không được, khiến người ta không hiểu và người ta cảm thấy bất mãn, bởi vì là phá đồ đạc của nhà người ta như thế thì người ta kiện đến công an, và ở bên an ninh của xã thường hay đến nhà, và làng xóm thì đến nhà và người ta vừa tò mò và vừa cảm giác có những người họ hiểu, người ta có những người họ không hiểu, họ cảm thấy khinh thường, coi rẻ gia đình mình, bởi vì là nghĩ rằng là gia đình nhà mình là phúc kém nên là mới bị như vậy. Nên là thành ra là bản thân con cảm thấy cuộc sống của mình rất là bế tắc, con dường như là không có bạn luôn, các bạn con xa lánh con hoàn toàn, bởi vì là chơi với một đứa mà bố nó bị bệnh tâm thần như thế thì mình cuộc sống của mình sợ là cũng sợ bị ảnh hưởng, nên là các phụ huynh của các bạn con thì dường như gần như là xa lánh hoàn toàn luôn, không chơi với con gần như là như thế, thành ra là con không có bạn thân và cũng không ai dám thân luôn. Thì bởi vì là vì cuộc sống diễn ra liên tiếp như vậy thì khi đi học thì thường hay thầy về để chăm bố con đi viện, nên là con đã xin nghỉ học và nói dối với nhà trường là mình bị bệnh u não, thì để được nhà trường đặt cách là cho nghỉ học để mang đưa bố đi bệnh viện và sau này mình vẫn có thể đi học như bình thường. Và sau đấy thì chắc là bây giờ cái trường cao đẳng Dệt May Thời Trang Hà Nội con nghĩ rằng là có khi con bị u não chết rồi, vì là không quay lại học nữa và con đã tìm một môi trường khác để học tốt hơn. Và sau khi bố con trong quá trình mà điều trị cho bố con như thế thì con đã xin với mẹ là cho con đi học, bởi vì con nghĩ rằng là chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp gia đình mình thoát khổ, bởi vì bố mình đã bị như thế thì là một thân con gái trong gia đình mà bố con là con trai độc nhất, không có người trụ cột thì bản thân con sẽ phải là người đứng lên để giúp gia đình mình có cuộc sống khác hơn. Và trong cái quá trình mà đi học như thế thì bởi vì cũng có một chút duyên lành nên là trong gia đình nhà con ông nội thì biết niệm Phật và cũng nhờ Phật pháp niệm màu mà ông nội sau khi chết 4 tiếng đồng hồ thì có thể quay lại, và bây giờ ông hành có nghĩa là chữa bệnh để cứu người, và có nghĩa là cứu người và không lấy tiền, với cả giúp, bởi vì là chúng sinh các loài động vật, bởi vì trước đây cái suy nghĩ của con hạn hẹp lắm, bởi vì nghĩ rằng cứu độ chúng sinh chỉ là giới hạn ở con người thôi, không nghĩ rằng là tất cả các loài chúng sinh ở trong thế giới này
vừa hữu tình đến vô tình hay như thế nào đấy thì đều là được đội nhau, đều bình đẳng như nhau, đều được trân quý như nhau. Nên là con chỉ phát nguyện rằng là tất cả số tiền mà con làm được sau này dùng để từ thiện, dùng để giúp cho những gia đình mà không còn cơm ăn áo mặc, được sống cuộc sống sung túc hơn. Ở ngoài đường thì không còn những cái bạn trẻ mà phải lang thang nữa. Tết đến thì họ có cơm ăn áo mặc và không phải sống cảnh cũng như là cầu bơ cầu bất nữa. Nhưng mà khi mà được biết đến Phật Pháp, được Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát gia trì thì con mới hiểu rằng là trong cái cuộc đời của mình có nghĩa là bố của mình bị bệnh như thế là do cái nghiệp chướng sâu dày. Bởi vì là phúc đã hưởng hết rồi thì khi cái nghiệp đến thì là mình phải gánh. Và phúc của mình mỏng, tại sao mà con được đặt câu hỏi rằng là tại sao cuộc đời của mình cũng là con người, tại sao các bạn cái cuộc đời sao mà lại sung sướng như thế, tại sao mẹ của các bạn lại không bao giờ cãi nhau, các bạn được học hành tử tế, gia đình không bao giờ có tiếng cãi luôn, mà nhà mình lúc nào cũng cãi nhau rồi đánh nhau chửi nhau. Và con thấy rất là buồn và con luôn thắc mắc là tại sao mà ông bà cha mẹ mình với bản thân mình tại sao mà không ăn đời ở kiếp với nhau, tại sao mà lại không ở mãi với nhau mà lại phải chết như vậy. Và trong cái hành trình mà đi tìm câu trả lời thì con đã biết đến Tham Mưu Tịnh Độ. Và cuộc đời con thực sự là rất là may mắn vì là chùa Khai Nguyên, chùa quý thầy đây là chùa Hoàng Pháp và chùa mình là theo Pháp Môn Tịnh Độ. Và khi đến ngôi chùa của mình thì con cảm thấy tâm mình thực sự là rất là hoan hỉ. Và đi giáo phục hành khi mà bởi vì là con đến để làm tình nguyện viên mà nên là loay hoay làm việc ở dưới bếp các bạn thôi, nhưng mà nghe quý thầy của chúng ta giảng trên này một hội trường cực kỳ đông, khoảng 8-9.000 người, thì các bạn phải tưởng tượng là cái từ trường phát ra nó là vô lượng vô biên, mà không giống như 300 bạn mà nó là 8-9.000 người. Con chưa bao giờ đến một ngôi chùa nào mà có sự trang nghiêm thanh tịnh đến như vậy, và con cảm thấy cực kỳ là hoan hỉ. Bởi vì là gia đình nhà con thì khi mà trên cái hành trình mà tìm đường để cứu bố con thì con dùng mọi phương tiện, từ đi bệnh viện rồi là tìm thầy về nhà thì tại sao là bố mình tại sao bị như vậy, đất đai có bị làm sao không, thì có nghĩa là trong một tháng hoặc là gần đấy trước khi đến chùa thì thậm chí trong một tháng có thể 3-4 người thầy đến nhà, và mỗi một người thầy đến nhà thì là tàn sát vô số, bởi vì làm cái lễ tạ đất thì mất rất là nhiều tiền, mà trong khi đó là mình dùng sinh mạng chúng sinh để mang lại sự an vui hạnh phúc cho mình, thì không những công đức của mình không có mà mình lại mang nghiệp sát rất là lớn. Vì Ngài Địa Tạng đã nói rất rõ ràng ở trong kinh Địa Tạng là khi mà chúng ta dùng sinh mạng của chúng sinh để tế bái quỷ thần, không những không đem lại công ích mà có nghĩa mang lại, có nghĩa là bản thân chúng ta lại mang nghiệp chướng sâu dày là sát hại chúng sinh. Mà năm quy tắc làm người căn bản là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, là năm quy tắc căn bản cơ bản nhất để làm người. Mà chúng ta còn không làm nữa thì làm sao có thể thành Phật, làm sao có thể độ được chúng sinh. Và con đã hiểu điều đấy ra và đã từ bỏ. Bởi vì là khi mà làm những cái lễ như vậy thì là giết rất là nhiều ấy, nhất là gà ấy. Bởi vì là sinh mạng chúng sinh mà, mình dùng sinh mạng của chúng để đánh đổi đấy cuộc sống ăn vui như mình thế thì cảm thấy rất là đau khổ. Bởi vì là con cũng có duyên được học Phật nên là con cũng biết rằng là tất cả chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay bản thân con thì đều là ông bà cha mẹ của mình, cũng giống như các bạn ở trong hội trường như vậy, các bạn cũng đã từng là ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của con nhé. Bây giờ nhân duyên hội đủ nên là chúng ta có cơ duyên lành được gặp lại nhau, được ngồi ở đây và được sống trong ánh quang minh của Đức Phật, đó là điều cực kỳ chân quý. Khi mà con bằng tuổi các bạn trong hội trường này, con còn chưa có duyên được đến chùa cơ. Nếu như mà con được đến chùa cách đây sớm hơn thì cuộc đời con có khi đã khác. Bởi vì là phải đánh đổi rất nhiều các bạn, những cái vấn lễ như thế, thậm chí là rút 30-40 triệu ra là 2 ngày đã hết rồi. Những cái lần chữa bố đi viện 3 tiếng đồng hồ mà con đã có mặt ở cả Phú Thọ, cả Hà Đông và cả Hà Nội. Bởi vì là chạy xe taxi mà đi trên đường cao tốc mà bảo với anh lái taxi là anh cứ đi với tốc độ là nhanh nhất cho em, bởi vì em muốn kịp về nhà lấy tiền để đưa bố đi xuống để lo viện cho bố, nhưng mà cũng còn muốn phải đi làm. Bởi vì mình phải làm ra tiền thì mới có thể cứu được bố mình với đủ tiền để trả viện phí. Và 10 ngày dòng dã như vậy thì là ngày thì ở bệnh viện và đêm, ngày thì ở bệnh viện và đêm thì ở công ty như vậy. Nhưng mà chắc là Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi gia hộ cho con nên là sức khỏe rất là dồi dào, nên là đủ sức để chịu được để có thể chiến đấu được. Và trong cái hành trình mà đi đến Sọ Trì Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát thì con không thể tin được rằng là khi mà sáu chén nước được Đức Phật được ngài Địa Tạng Ma Tát ra thì lại có công năng vi diệu như vậy. Bởi vì bình thường bố con rất là điên, không kiểm soát hành vi của mình, mà khi mà con nói rằng là đây là sáu chén nước này con mang từ chùa Khai Nguyên về, có nghĩa là đã được Đức Phật có nghĩa trì chú vào rồi, đã được có nghĩa long thần hộ pháp gia trì vào rồi, thì khi bố uống vào thì thân tâm bố sẽ an lạc và bố sẽ khỏi bệnh. Và bố con nói một câu tốt hơn, nhưng mà bố sẽ uống hết sáu chén nước, bạn sẽ không cho ai uống cả. Và con cảm thấy rất là hoan hỉ. Và còn một chén nước còn lại thì là con mang đi tẩy ở khắp cõi đất của nhà mình. Và lúc ấy thì bởi vì là thọ trì kinh Địa Tạng 7 ngày 7 đêm mà, nên là thuộc chú ăn chủ địa lúc nào cũng chẳng biết. Và lúc đấy thì chỉ cầu mong rằng là ông thần linh trong cõi đất nhà mình sẽ hoan hỉ. Bởi vì là ngài Kiên Lao Địa Thần là một trong những vị thần có thần thông hơn cả trong các vị thần. Ngài đã đảnh lễ trước Đức Thế Tôn và đã nói rằng là ngài sẽ có nghĩa hộ trì tất cả những người nào, những thiện nam tín nữ nào mà thọ trì kinh Địa Tạng, và ngài sẽ hộ trì cho người đấy không mắc bệnh gì cả, không gặp những tai nạn như nước lửa, có nghĩa là những cái tai nạn thường ngày giống như ra đường hay bị tai nạn xe ấy ạ, hay là gặp những cái tai nạn giống như là về chiến tranh ấy ạ. Vâng, nên là thành ra là con có một niềm tin như vậy. Thì khi vợ bố con ngày trước ấy, thì là bác dao chém con thì chạy gọi là khắp làng luôn, chạy đến mức độ là nhảy vào cái chuông củi nhà hàng xóm là bị con muỗi nó đốt và không dám kêu vì sợ bố chém chết. Thế mà bây giờ thì sau khi thọ trì kinh Địa Tạng 7 ngày thì bố con còn gọi điện nói là con đi làm về có mệt không, có tăng ca nhiều không, và khi nào được nghỉ thì về nhớ về thăm bố nhé. Và đấy là một điều mà con thực sự là không còn mong cầu gì hơn, bởi vì là chỉ mong vì bố mình được mạnh khỏe, không bệnh tật, không ốm đau. Đấy là điều con mong mỏi rất là nhiều, bởi vì khi bố ốm đau bệnh tật như thế thì cuộc sống của gia đình thực sự là quá đau luôn, mà làm cho mình dường như là mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng mà sau khi thọ trì kinh Địa Tạng thì con cảm thấy là cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây khi con trên hành trình đi tìm đường cứu bố con thì con cũng phát tâm là cầu đạo học pháp tìm thầy để độ cho mình, để mình phát tâm là mình tu để mình cứu bố mình, sẽ không lấy chồng, tu để cứu bố. Nhưng mà khổ lắm, Phật nói rằng là con cứ tu đi, con cứ làm từ thiện đi, con bố thí đi, con phóng sinh đi. Nhưng mà khổ lắm, cứ đi mãi mới chẳng biết làm thế nào. Thế là khi mà quý thầy chúng ta giảng cái pháp ở trên này nói là khi mà cõi đất của chúng hiện tại chúng ta không an ấy ạ, thì là trong nhà chúng ta đến mà gia đình còn người nào mà không có trong nhà, không phải ai cũng tin Phật, không phải ai cũng hoan hỉ khi chúng ta lập ban thờ Phật lên. Thì trong ngôi nhà chúng ta, khi mà trong ngôi nhà chúng ta nơi nào trang nghiêm thanh tịnh nhất thì chúng ta treo tôn tượng tranh ảnh của ngài Địa Tạng và chúng ta thọ trì kinh Địa Tạng. Nếu mà hoan hỉ chúng ta niệm lớn, không hoan hỉ chúng ta niệm nhỏ, không sao cả, ngài sẽ gia trì mà, thì công đức cũng vô lượng vô biên. Và vì là con đi làm ở dưới này thì phải ở trọ, nên là con lập ban thờ Phật ở ngay nhà trọ của mình luôn, thì để con trì tụng hàng ngày. Và các bạn không thể tưởng tượng được rằng 11 giờ đêm sau khi mà đại lễ Trung Phong Tịnh Tam Thời hệ niệm xong ấy ạ, 11 giờ đêm con còn long du trên các con đường để có thể đóng được khung ảnh của ngài Địa Tạng. Để làm được sao? Ban thờ Phật của nhà mình là trang trọng nhất, bởi vì là con không bốc được bát hương mà không chỉ được thầy về. Lúc đấy thì là hoan hỉ quá, sung sướng quá, tìm được thuốc cứu bố mình rồi thì con chỉ là hạnh phúc hơn. Thế là hôm đấy thì cho tranh của ngài vào trong ba lô, thì đeo lên xe thì cứ đi xong rồi như vậy thôi. 11 giờ đêm người ta ngủ hết rồi còn ai đâu, chỉ còn một gia đình người ta bán hàng tạp hóa, nhưng mà người ta lại bật sáng đèn. Thì con đi một đoạn, con bảo là chắc là vẫn còn cơ hội thì quay lại mới hỏi. Bác ơi, bác có biết nhà nào bán cung ảnh cung tranh ở gần khu vực của mình sống không? Thì bác nói là bác cũng biết con ạ, nhà bác không có bán, nhà bác chỉ bán giày dép quần áo thôi, mà bác biết gia đình có nhà gần đây người ta đóng cung tranh. Đấy là gõ cửa cho người ta và người ta rất là hoan hỉ, người ta còn khen là tranh ngài Điện Tạng đẹp quá. Thế sau đêm đấy thì về con thọ trì luôn, phát nguyện là thọ trì kinh Điện Tạng. Và phát nguyện, lời phát nguyện của con cũng như đúng như lời ngài Địa Tạng luôn. và coi Ngài Địa Tạng là sư phụ, là thầy của mình. Con phát nguyện là dùng cả cuộc đời của mình, bây giờ và tận mãi sau này nữa, dùng mọi phương tiện khéo để độ chúng sinh. Đến khi nào trong cõi Nam Thiên Phù Đề này mà còn bất cứ một chúng sinh nào còn chịu nỗi thống khổ, thì bản thân con sẽ quyết định không thành Phật. Và sau khi thọ trì kinh Địa Tạng 7 ngày như vậy, bởi vì là các bạn phải biết là bình thường là mình cuộc sống của mình nó khác, khi mà chưa tu có khi ngủ 7 giờ không biết được dậy. Mà trong khi đó là khi mà thọ trì kinh Địa Tạng thì mình phải hẹn giờ đồng hồ, bởi vì là con đi làm là từ 8 giờ sáng thì vào công ty như phải đi từ 7 rưỡi. Nên thành ra là mình phải dậy ăn uống sinh hoạt rồi đi làm. Thế là 4 giờ hẹn chuông đồng hồ, 4 giờ hẹn chuông đồng hồ dậy để thọ trì kinh Địa Tạng. Nhưng mà khổ lắm, lúc thì con ma hôn trầm nó lại cứ quấy nhiễu mình, cứ bảo là thế mày ngủ đi, ngủ tiếp đi, ngủ thêm vài tiếng nữa cho tăng thêm vài cân nữa, nó cứ nói như thế. Thế là con mới bảo là con hẹn 4 giờ thì 4 giờ 9 phút thì vẫn chưa dậy được. Thế con mới bảo là nếu như không thọ trì được, không niệm Phật được, không thọ trì kinh Địa Tạng thì chết luôn cho rồi. Bởi vì là con rất tâm đắc với Ngài Tịnh Không. Ngài thường nói rằng là khi chúng ta niệm Phật ở tuổi 20, chúng ta sẽ mãi là người ở tuổi 20. Các bạn niệm Phật ở tuổi 40, các bạn sẽ mãi là tuổi 40. Các bạn trì tụng kinh ở tuổi 60, niệm Phật hành trì ở tuổi 60, các bạn sẽ là người ở tuổi 60. Bởi vì khi chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ thì chúng ta sẽ là người không già, không bệnh và không chết. Bởi vì chúng ta mở mắt thấy Đức Phật A Di Đà phóng ánh hào quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao gọi là chết về Tây Phương Cực Lạc mà gọi là sống về Tây Phương Cực Lạc. Thì con đặt đồng hồ và con nói rằng là nếu như không tu được thì chết luôn cho rồi, chết luôn cho rồi. Thế là dậy là cứ thế thôi, 3 tiếng đồng hồ, quyền hạ, quyền thượng, quyền trung, quyền hạ, cứ như vậy 7 ngày liên tục như thế. Và đeo ba lô mang nước về cho bố uống, và sự vi diệu không thể nghĩ bàn đã xảy ra. Bởi vì trước đây khi còn đi học thì gia đình nhà con rất là khó khăn, nên là con nấu cơm cho 7 bạn ở cùng phòng để mình có thêm tiền để mình học hành được tốt hơn, để bố mẹ đỡ phải gửi nhiều tiền hơn. Lại tuần ngày hàng ngày là phải đi chợ nấu cơm ấy. Nấu cơm thì có thể là mình không tự tay giết, nhưng mà mình đã gần như là bảo người khác giết các con vật để trong cái bữa ăn một ngày ba bữa của mình nó được tốt hơn, để các bạn có thể học hành tốt hơn, các bạn có niềm tin vào mình hơn. Và cứ liên tục những lực như thế thì đấy cũng khi là nghiệp chướng sâu rồi. Các oan gia trái chủ tìm con, sau khi ra trường được 6 ngày thì con đi làm đến đâu thì bắt đầu mắc bệnh rồi đấy. Trên da của con là có những cái vết sần sùi, đúng là như trứng cá thế nào thế, nó chồng lên nhau đến mức độ là mưng mủ lên mà không thuốc gì chữa khỏi, không thuốc gì chữa khỏi, đông tây kim cổ các kiểu không khỏi. Lúc nào cũng như bệnh giả vờ, hết rồi lại không rồi lại có. Và Đức Phật nói rất là những cái bệnh ở thế gian này mà chúng ta dùng thuốc mà không trị khỏi thì đấy chắc chắn là bệnh nghiệp chướng. Mà dù đã là nghiệp chướng rồi, chúng ta có trị bệnh này thì nó sẽ ra bệnh khác, bởi vì chúng ta không trị tận gốc mà đã trị từ trên ngọn. Là cái nghiệp của chúng ta, bởi vì phúc lòng nghiệp dày mà công đức thì chưa có, mà nghiệp thì nhiều như thế mà không tu thì đương nhiên là cái bệnh nó sẽ mãi mãi như vậy. Và sau khi thọ trì bộ kinh Địa Tạng thì bản thân con, cái da của con đã khác hoàn toàn, con đã thay đổi hoàn toàn, không còn sần sùi như thế nữa. Trước đây thậm chí có những lúc còn đau đớn, cảm giác như là tột cùng, những cái vết kim châm nó đâm lên người nó phù lên đến mức độ là cảm giác như các lỗ chân lông nó nở bung ra, có nghĩa là người nó phù, nó sưng lên đến mức độ là không ra ngoài nổi, người nó phù, nó sưng lên. Và lúc đấy con phát nguyện là Đức Phật A Di Đà, ngày rước con luôn đi, con đau đớn quá mà, ngày rước con luôn đi để con vãng sinh luôn cũng được, con sinh luôn cũng được, không sao cả. Nhưng mà nó cứ như bệnh giả vờ như vậy. Thì sau khi thọ trì kinh Địa Tạng của ngày Địa Tạng Ma Ha Tát thì bản thân con đã không bị như vậy. Và trước đây khi mà ăn chay trường thì người teo tóp, bởi vì là tu không có pháp mà. Và bộ kinh Địa Tạng là nền tảng căn bản để mình có thể tăng trưởng phúc đức, tăng trưởng công đức của mình lên. Khi mà cái công đức của mình tăng lên rồi thì là cái nghiệp của mình sẽ giảm đi. Và đấy là cái hành trình quan trọng và cái nền tảng quan trọng để khi mà con tu về pháp môn tịnh độ được tinh tiến và không còn bị chướng ngại nữa. Và bây giờ khi mà sau khi thọ trì kinh Địa Tạng thì 2 tuần thì đã tăng được 2,5 cân. Và nấu cơm thì ăn cảm giác rất là ngon, bởi vì là đương nhiên nghĩ là những cái món ăn mà vô cùng độc đáo. Và con ăn chay trường tuyệt đối, không hề có ngũ vị tân. ăn chay trường, chính thức ăn chay trường là từ năm 2012, và trường tuyệt đối không có ngũ vị tân là được một năm nay đến thời điểm này, và cảm thấy thân tâm cực kỳ an lạc, không ốm đau, không bệnh tật gì nữa, và rất là khỏe. Có thể thức vài ngày vài đêm không ngủ không sao, mắt cũng cực sáng, và cái nước bọt của mình hiện tại có xin sám hối là khi mà mình niệm Phật và thọ trì kinh thì cái nước bọt của mình cực kỳ ngọt ngào, rất ngọt, không cần phải ăn đường nữa. Và con thường hỏi mọi người là nước bọt của chị có vị gì không, mọi người nói rằng mày bị dở hơi, nước bọt thì làm gì có vị gì, nó rất là nhạt, không có vị gì cả. Và mọi người nghĩ là con có vấn đề về thần kinh, nhưng mà khi mà chúng ta niệm Phật, khi mà chúng ta thọ trì bộ kinh Địa Tạng của ngài Địa Tạng Mahātāt, thì dùng câu niệm Phật, dùng bộ kinh Địa Tạng để trang nghiêm, thanh tịnh, trang nghiêm với thân mình, thì đương nhiên là cái tướng của mình sẽ hảo ra. Và con phát nguyện rằng là con sẽ là trở thành người lợi dụng cái tấm thân này nhất thế gian, bởi vì con mong muốn là đổi cái báo thân này để đổi được cái thân kim Phật, sẽ có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật. Bởi vì là A-di-đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng tác, vô lượng quang, mà chúng ta sẽ có được thân tướng như Đức Phật, không phải còn phải làm cái thân nữ khổ sở này nữa, không phải còn sống trong cái kiếp địa ngục trần gian này nữa. Và đấy là cái mục tiêu cuối cùng của con, là được về Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi trở về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ không an dưỡng tại cõi Tây Phương, mà quay ngược truyền từ, quay trở về cõi Ta Bà, nguyện cứu độ hết thể chúng sinh khổ nạn ở khắp pháp giới mười phương. Đến khi nào mà trong cái thế giới này không còn người nào chịu đau khổ nữa, thì khi đấy con mới chịu thành Phật, đấy con mới sẽ thành Phật.
Như đại gia cảm ơn câu chuyện của Vạn Ngoan. Có thể nói rằng là việc đọc tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng quả thật đã thay đổi cuộc đời của bạn cũng như gia đình bạn. Như hôm qua bạn có chia sẻ với anh Nghiêm, đã có lúc bạn nghĩ đến việc tự tử, và thực sự là bạn đã làm việc đó khi mà bạn đã trộn thuốc với cả rượu để mong rằng chết nhanh hơn. Thật sự có lẽ bạn đã phải trải qua một quãng thời gian rất là khổ cực cả về thân lẫn tâm. Và quả thật bộ kinh Địa Tạng này và cũng như nhân duyên đến chùa Khai Nguyên đã làm thay đổi cuộc sống của bạn rất nhiều. Và hy vọng rằng là với niềm tin của bạn và sự quyết tâm của bạn, mong rằng bạn tâm Bồ Đề kiên cố và luôn luôn chuyên nhất theo con đường này. Và hy vọng rằng một ngày bạn sẽ tự tại vãng sinh và trở thành Bồ Tát để quay lại độ chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn bạn. Khi mà nghe đến những câu chuyện nhiệm màu về Phật Pháp thì đó là sự nhiệm màu khi mà bạn Ngoan thi tụng và thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đúng là Phật Pháp thì nhiệm màu ngay từ những thứ nhỏ nhất đã làm thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta ở đây, khi mà chúng ta thật sự có niềm tin và thật sự phát tâm Bồ Đề. Và ngày hôm nay đến đây thì cũng có sự xuất hiện của chị Tạ Thị Quỳnh Mai, là một người mà phải nói rất là đặc biệt, mà ngay kể từ khi mà anh Nghiêm chưa phải là người xuất gia đã có nhân duyên được biết và nói chuyện với chị rất là nhiều, và cũng rất là cảm phục cái nghị lực cũng như là cái quyết tâm sống của chị. Và ngày hôm nay cũng rất là vinh dự khi mà chị đã đến đây và đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình để giúp mong một phần nhỏ bé để có thể giúp cho các bạn có niềm tin hơn vào Phật Pháp, cũng như là niềm tin hơn vào pháp môn tịnh độ. Vậy thì ngày hôm nay xin mời chị Mai có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân mình để cho các bạn sinh viên ở đây cùng được biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả các bạn khóa sinh ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Tạ Thị Quỳnh Mai, pháp danh là Diệu Âm Tinh Mai, và con 23 tuổi ạ. Con quê ở Điện Biên. Bản thân con thì con đi đọc Phật. Bản thân con thì cũng đã có nhân duyên biết Phật pháp đến nay là được 2 năm 1 tháng. Và thực ra là hôm nay đứng trên đây thì nói thật là con cũng rất là xấu hổ, và hôm qua con cũng đã từ chối là con không dám chia sẻ, bởi vì bản thân con còn rất là nhiều tội lỗi và tu tập cũng chưa đến đâu. Nói thật là rất là xấu hổ. Nhưng mà ba anh em cứ động viên là thôi thì mình cứ chia sẻ, hy vọng rằng là câu chuyện của mình thì có thể có một ý nghĩa nào đó với tất cả mọi người. Thì bản thân con hôm nay cũng xin mạng phép mình được chia sẻ, có gì không phải thì mong thầy mong tất cả đại chúng bỏ qua cho con. A Di Đà Phật. Như thầy và tất cả mọi người đã thấy thì con thì chỉ có một cánh tay trái thôi ạ. Con bị mất cánh tay phải từ khi còn 3 tuổi do bố con làm nghề mộc. Thì không may thì con này bị nô đùa ấy, thì ngã vào máy cưa và từ đó trở đi là con mất cánh tay phải. Và đó là một quãng thời gian rất là dài, tự cố gắng, tự vươn lên, tự làm mọi việc bằng tay trái. Và nói thật là nhiều lúc cũng thấy khó khăn lắm, cũng thấy tủi thân, bởi vì con biết bao nhiêu việc mình muốn làm những người bình thường nhưng mình không thể làm được. Nhưng mà bản thân con thì cũng từ bé thì cũng đang nghĩ là thôi thằng nào mình mất một cánh tay rồi, bây giờ mình có buồn có khóc thì cũng chẳng làm được gì cả, thôi thì mình cứ cố gắng. Và tất nhiên là cũng không tránh khỏi những lúc mà cũng hay buồn hay khóc, và thực ra là có khuôn mặt khá là lạnh lùng, ít nói chuyện với mọi người. Nên là có thể chính vì như thế nên bố mẹ con thì quan tâm đến con rất là nhiều. Quê con thì ở Điện Biên, thì cũng một vùng quê cũng rất là nghèo, và bố mẹ thì cũng chỉ làm nông thôi. Và đến khi con lớn thì những cái chi phí để trả cho việc học hành thì nhiều hơn, và bố mẹ thì đến lúc nghiệp đến thì cũng bị bệnh. Bố con thì bị suy thận độ 4 và cũng bị bệnh tật nặng, và vì bố một cái mong muốn là rất muốn mua cho con một chiếc máy vi tính, nên là bố đã làm chuyện xa pháp luật. Và cuối cùng thì đúng là nhân quả báo ứng, mình làm việc khác thì mình phải nhân quả khác, và bố con cũng phải đi thi hành án. Và buồn hơn cả là mẹ của con thì cũng không may, cũng vì bao che cho bố mà cũng phải đi thi hành án. Thì khi học lớp 10 là khi mà bố con bị bắt, và cuộc sống gần như là thay đổi 180 độ luôn. Đang là một người được bố mẹ yêu thương chăm sóc, mặc dù gia đình không có điều kiện, đột nhiên thì bố đi tù, đồ đạc của cả trong nhà để bán đi, để mua thuốc cho bố, chăm sóc bố trong tù. Hai mẹ con thì chỉ suốt ngày ăn canh rau đây để dành tiền để mua đồ ăn cho bố, mua thuốc cho bố, thì làm sao có thể bố mạnh được ngày nào là suốt ngày đấy. Thì trong suốt 2 năm, hai mẹ con cố gắng chăm sóc bố, và đó cũng là khoảng thời gian mà cơ quan pháp luật chỉ cho phép mẹ con ở nhà để có thể chăm sóc con. Và cũng không may thì sau 2 năm thì bệnh bố quá nặng, bố không thể chịu được nữa thì bố mất. Mà bố mất khi mà con đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ 2 lớp 12. Và sau khi bố mất được 49 ngày thì cũng đến thời điểm mẹ mình phải đi thi hành án. Đó có lẽ cũng là quãng thời gian mà khó khăn nhất trong cuộc đời, bởi vì tự nhiên mình trở thành một đứa bé không có bố, không có mẹ bên. Nhìn xung quanh nhà thì chẳng có ai, chỉ có bàn thờ của bố. Mẹ thì đã đi tù từ dưới Hà Nội, và chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bước vào kỳ thi tốt nghiệp, là kỳ thi đại học. Bản thân con cũng đã khóc rất là nhiều, và nhiều lúc gào lên trong đêm tự học là tại sao tất cả là mình, tại sao mình đã bị khuyết tật rồi mà mình còn mất bố mất mẹ nữa. Mà mình đâu có phải là một người xấu đâu. Nhưng rồi khóc nhiều quá thì cũng nghĩ ra được. Bây giờ mẹ vẫn còn sống, mẹ vẫn còn ở trong đấy chờ đợi mình. Và chắc chắn nếu mình ngày nào cũng khóc lóc, quỵ lụy đau khổ thì người đau khổ nhất là mẹ, chứ không phải là mình. Nhưng bản thân con đã quyết tâm là mình phải thi đỗ tốt nghiệp, mình phải thi đỗ đại học để báo đáp công ơn của bố của mẹ. Và những ngày tiếp sau đó thì từ một mình trong căn nhà trống, từ ôn thi, từ học bài, cố gắng để lúc làm sao vào được đại học. Và những năm cấp 3 thì con có ước mơ là trở thành cô giáo, bởi vì bản thân con khuyết tật nên là con cũng mong rằng
sau này mình sẽ trở thành cô giáo của những học sinh khuyết tật. Để hy vọng rằng mình có thể thấu hiểu được phần nào đó những nỗi đau trong các con, là giúp đỡ các con trở thành người làm việc hơn, tốt hơn, hòa nhập với xã hội hơn. Và cũng không phụ lại sự nỗ lực thì con cũng thi đỗ trường một chút ra Hà Nội và được dày gần mẹ hơn. Mẹ con thì hiện đang cũng đang ở Hà Nội và ở cách con 30 cây. Thì trong khoảng thời gian 4 năm đại học thì con cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, rồi cũng có đi làm thêm và cũng cố gắng chăm sóc mẹ. Nhưng đó là khoảng thời gian con cũng chưa biết những chuyện khác, nên mà thường xuyên có những ngày đau khổ. Khi mà đi thăm mẹ thì thấy là mẹ khóc rất nhiều, mẹ đau khổ rất nhiều, mẹ còn oán hận cuộc sống. Và cứ mỗi lần đi thăm mẹ về là cứ khóc một chặp đến tận sáng luôn, cứ khóc trong đau khổ như thế và gần như là không có lối thoát. Nhưng mà mỗi giờ ông thăm tỉnh dậy thì lại bảo thôi, mình cố gắng lên, mình phải chăm sóc mẹ, động viên mẹ bằng mọi phương tiện. Thế và cũng 4 năm trôi qua thì mẹ con sức khỏe cũng khá hơn được một chút, nhưng mà vẫn còn buồn nhiều và vẫn còn lo lắng cho con nhiều. Thì cũng cơ duyên là đến năm 2013, đến năm mà con tốt nghiệp đại học, thì con có nhân duyên đến chùa Khai Nguyên. Mà được lên đây thì cũng được nghe thầy Thịnh rồi Dương Tính chia sẻ. Thì lúc đấy con mới vỡ ngục ra rằng vì sao con khổ. Nó tất cả đều là nghiệp chướng của con. Con biết con phải xa bố xa mẹ. Nó tất cả là nghiệp của con, là những việc con đã từng gây tạo ra. Và bây giờ con phải hưởng hậu quả. Con không thể trách ai được. Con không thể đòi hỏi ai để bù đắp cho con và lo toan cho con nào. Bây giờ chỉ cách duy nhất là con tự đứng lên, tự cố gắng. Và khi con ra trường thì cũng được nhờ chùa Khai Nguyên mà con được nối duyên từ ngôi trường Đức Trí. Trường Đức Trí là một ngôi trường được mở ra bởi các thầy cô học Phật. Gồm có 6 thầy cô thì đều là những người học Phật rất là lâu rồi, cũng tu theo pháp môn Tịnh Độ và thay trường cũng nhiều năm rồi. Và các thầy cô cũng có một cái phát nguyện rất lớn, đó là muốn mở một ngôi trường để áp dụng đạo lý Thánh Hiền, áp dụng Đệ Tử Quy và gieo duyên Phật pháp cho các phụ huynh, cho các con, để thay đổi nền giáo dục của Việt Nam. Bởi thực sự là nền giáo dục bây giờ thì trẻ con không được như ngày xưa nữa, và thực sự là rất đáng báo động. Nên nhà trường đã phát một cái tâm rất là lớn, và con may mắn vì trở thành giáo viên của trường. Và đó cũng là